This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Khánh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show Dược Thảo Trong Đời Sống cùng với vị khách mời rất quen thuộc. Xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty chương trình Dược Thảo Trong Đời Sống của chúng ta ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì Hiền Nhi và Khánh Vy cũng xin được gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền.
Dạ vâng, tôi xin chào Hiền Nhi và Khánh Vy. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ, Khánh Vy xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn hai cô, sức khỏe cũng tương đối. Dạ vâng.
Dạ vâng, hy vọng là cái thời tiết ở California cũng rất là đẹp. Và thưa bác sĩ, trong những tuần vừa qua thì quý đồng hương của chúng ta cũng có rất là nhiều quý vị vẫn đang thắc mắc về những căn bệnh, đặc biệt là căn bệnh viêm đường tiểu cũng như là bị sàn thận. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái căn bệnh này, cũng là một cái mối lo ngại của quý đồng hương chúng ta, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Nhi và Khánh Vy. Chúng ta trong những tuần vừa qua thì mỗi tuần chúng ta nói về một cái organ, một vài cái bệnh lý mà nó có liên quan đến những cái cơ phận trong cơ thể của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta nói về vấn đề của đường tiểu, chúng ta nói về vấn đề sản thận thì chắc chắn là chúng ta phải nói đến thận rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của y khoa bây giờ và cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thì chúng ta thấy rằng là có những cái nó giống nhau và có những cái nó bổ túc cho nhau. Nếu mình nói theo cái nhìn của y khoa bây giờ đó, thì các bác sĩ người ta quan niệm là chức năng của thận là một trong những cái function, cái chức năng của nó giống như là một cái filter để mà lọc thải những cái chất mình gọi là những cái cặn bã, những chất độc tố, những chất dơ, những cái poison còn nằm ở trong máu của chúng ta, hoặc là những chất cặn bã do chính các tế bào trong cơ thể chúng ta tiết ra. Thì đi ngang qua thận, thận nó sẽ lọc để nó thải những cái chất này ra ngoài. Và khi mà thận thải những cái chất đó ra đó, thì thận phải làm những cái công việc nữa, chứ không phải chỉ có thải chất độc ra không. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà máu chảy ngang qua thận để thận làm cái công việc này đó, thì trong máu của chúng ta luôn luôn là những cái thành phần rất là phức tạp nằm ở trong máu của mình, chứ không phải chỉ có những cái chất cặn bã, những chất poison, những độc tố không đâu. Những chất này là những chất dơ, những chất này là những chất mà cơ thể chúng ta không cần. Và thận phải có cái nhiệm vụ thải nó ra ngoài. Còn những chất mà hữu dụng nằm trong máu của chúng ta, cơ thể chúng ta cần, cơ thể chúng ta rất là cần, chứ không phải là chỉ cần không. Từ những cái lượng đường gluco chẳng hạn như vậy trong máu, rồi bắt đầu đến những cái chất chẳng hạn như là protein, những chất cholesterol, những chất mỡ nằm trong máu của chúng ta. Nhiều những cái chất nằm trong máu hữu dụng, hồng cầu, bạch cầu, platelet, tức là tiểu cầu. Tất cả những cái này đều trong máu chúng ta hết. Và cơ thể chúng ta phải cần những cái chất này nuôi dưỡng cơ thể của mình. Thế thì khi thận làm cái công việc mà thải những cái chất dơ ra, trong đó có những cái độc tố ra ngoài, thì thận phải giữ những cái chất hữu dụng lại cho chúng ta. Cho nên mình nhìn thấy chức năng của thận, thấy là làm việc đó, mình nói là nó giống như một cái filter, nhưng mà cái filter này trời sinh ra cho chúng ta rất là, phải nói là rất là chính xác, rất là hay. Cái số lượng mà máu chảy ngang qua thận đó, thì chúng ta thấy rằng là mỗi một ngày trung bình, người ta thấy, người ta đếm, người ta đo đó, cái số lượng máu chảy ngang qua thận mỗi một tiếng đồng hồ từ 7 đến 8 lít máu. Và như vậy một ngày 24 tiếng thì số lượng máu đi ngang qua thận vào khoảng từ 180 tới 200 lít máu. Thì khi mà cái lượng máu này nó chảy ngang qua thận như vậy đó, thì thận bắt đầu lọc và tạo ra nước tiểu. Thì khi lọc mà tạo ra nước tiểu này đó, nó phải đi qua từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu tiên đương nhiên là phải thải những cái chất dơ ra khỏi trong máu của chúng ta. Máu chảy ngang qua thận, nó có những cái túi, những cái cuộn mặt, những cái túi lọc. Những túi này rất là chính xác. Nó lọc hết những cái chất dơ cho chúng ta. Ngược lại, những cái chất còn lại mà mình gọi là hữu dụng, những chất đường, chất đạm, chất amino acid chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ được chuyển qua một cái ống khác và đưa tới những cái nơi mà cơ thể chúng ta cần phải dùng đến, cần đến những cái chất này. Và sau đó rồi thì những cái chất dơ mà chúng ta gọi là độc tố, những cái chất uric acid, creatinine, nitrogen chẳng hạn như vậy, những cái chất này sẽ được lọc từ trong máu chúng ta, đẩy nó ra ngoài đường niệu quản, đưa xuống cái bladder, tức là bọc đái của chúng ta, và từ từ thải nó ra ngoài cho cơ thể của mình. Cho nên khi mà thận bắt đầu làm việc như vậy, chúng ta có những cái organ đó, nó làm một thời gian rồi nó nghỉ, nó không có làm, nhưng mà thận làm việc liên tục 24 tiếng đồng hồ trong ngày của chúng ta, lúc nào thận cũng làm việc hết, lúc nào máu cũng chảy ngang qua. Cho dù là quý vị đang ngủ, quý vị đang tập thể dục, đang chạy bộ, đang chơi, đang ăn, thận vẫn làm việc như thường. Và trong cái thời gian mà thận làm việc như vậy, thì chúng ta thấy rằng là, thứ nhất, ngày nào cũng làm việc 24 tiếng. Thứ hai, cái tuổi đời của chúng ta càng ngày càng tăng. Cái tiến trình mà y khoa gọi là suy thoái, lão hóa từ từ nó đến. Vấn đề ăn uống, vấn đề bị nhiễm trùng, tất cả những cái này là cộng lại với nhau có thể làm cho cái tiến trình mà điều hòa nước tiểu, cái tiến trình lọc nước tiểu này bắt đầu gây ra những cái sự rối loạn mà chúng tôi gọi là rối loạn trong cái hệ thống bài tiết. Thì khi mà cái tiến trình này bị rối loạn, cái hệ thống bài tiết này bị rối loạn, về chúng ta chỉ nói về đường tiểu thôi, thì quý vị sẽ thấy rằng là tự nhiên người bệnh nhân bắt đầu khó tiểu, bí tiểu, đi tiểu nó bị nóng, bị rát, bị gắt. Có nhiều người đi tiểu ra nó đau, nó buốt cái đường tiểu của mình. Rồi nước tiểu bắt đầu vàng, đậm đặc, nước tiểu bị đục, nước tiểu bị hôi chẳng hạn như vậy. Rồi mình dùng cái từ là tiểu ra nó gắt, nó đau, tiểu hôi. Rồi có một số người chúng ta có thể đi tiểu ra máu. Nhưng mà cái đi tiểu ra máu này, mình sẽ nói thêm về vấn đề này. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu bị cái tình trạng mà mình gọi là khó tiểu, bí tiểu, tiểu nóng, tiểu rát, tiểu đau, tiểu hôi, tiểu đục, tự nhiên mọi khi mình đi tiểu bình thường, bây giờ trong vòng 2-3 ngày nay bắt đầu đi có chuyện như vậy, thì y khoa gọi là bị viêm đường tiểu, bị inflammation. Ngay cả cái tình trạng mà đi tiểu ra máu, chúng ta gọi là bị inflammation. Có nhiều người nói nước tiểu của tôi da trong lắm, không thấy gì hết, vậy mà đi thử nước tiểu thì đi thử máu với thử nước tiểu thì bác sĩ lại cho biết rằng là bị nhiễm trùng đường tiểu rồi, bị viêm rồi, vì trong nước tiểu có máu. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà có những triệu chứng là nó xuất hiện trong hệ thống đường tiểu của chúng ta, các bác sĩ phải cho quý vị, phải chữa trị cho quý vị. Và những cái loại thuốc mà hiện tại bây giờ các bác sĩ đang dùng, chúng tôi gọi là những cái loại trụ sinh, những loại kháng sinh để tiêu diệt, để giết bớt đi những cái vi khuẩn mà nó đang tạo ra cái tình trạng này. Nhưng mà cái vấn đề đi tiểu mà có máu đó thì có rất là nhiều người khó chịu. Bởi vì họ cho biết rằng là nước tiểu rất là trong, chả thấy gì cả. Mà các bác sĩ lại cứ nói nhiễm trùng đường tiểu. Và cái vấn đề này phụ nữ bị nhiều hơn nam giới. Phụ nữ bị đi, bị lại. Quý vị có thể bị hàng tháng. Quý vị có thể 2-3 tháng bị một lần kéo dài đó, rồi chừng một tuần. Các bác sĩ cho uống thuốc 10 ngày nó hết. Tháng hơn tháng sau bị lại. Những tiến trình này dễ dàng xảy ra. Và chúng ta sử dụng những loại thuốc kháng sinh, những loại thuốc trụ sinh như vậy, lâu dài ảnh hưởng rất là nhiều đến cơ thể của mình, gây ra nhiều tình trạng mà có dịp chúng ta sẽ nói tới, từ vấn đề nó diệt bớt hồng cầu, nó làm cho bạch cầu của chúng ta bị tổn thương, nó làm cho tiểu cầu bị chết dần đi. Chỉ là chữa những cái bacteria thôi. Nhưng mà nếu quý vị sử dụng trong vòng vài ba tuần ngưng thì tôi nghĩ là vẫn tốt, không có sao. Chúng ta cứ bị đi bị lại, quý vị cứ phải sử dụng hoài đó, thì lúc này là lúc mà chúng ta phải để ý tới. Khi bị nhiễm trùng đường tiểu như vậy, khi bị viêm đường tiểu như vậy, chúng ta vẫn có thể sử dụng dược thảo của văn phòng mà chúng ta đặt tên của nó là Eurotonic, nó thuộc về hệ thống Euro, hệ thống tiết niệu của mình. Tiếng Việt tôi để là tiêu sản phẩm để chữa trị cái tình trạng bị viêm đường tiểu này thôi. Giúp cho chúng ta không sợ bị những phản ứng phụ và không sợ theo thời gian mà chúng ta có thể bị những cái như tôi vừa mới trình bày. Bởi vì chúng ta sử dụng những loại thuốc nói chung là chế bằng hóa chất lâu dài, chẳng những nó đã có những ảnh hưởng phụ tới vấn đề máu huyết chúng ta, mà nó từ từ ảnh hưởng lên hai cái organ chính là gan và thận của mình. Cho nên khi mà quý vị có những cái triệu chứng liên quan đến đường tiểu, mình có thể sử dụng ngay cái loại dược thảo này khi mà chúng ta biết là những triệu chứng này là viêm đường tiểu. Thế thì ngoài vấn đề này ra, chúng ta thấy rằng là đi tiểu ra máu, như tôi trình bày, có nhiều người nói nước tiểu mình trong hoặc là bình thường cũng vàng, vàng lợt, tốt, không sao hết. Mà tại sao bác sĩ lại nói là bị viêm đường tiểu? Là vì khi bác sĩ gửi những cái mẫu nước tiểu này đến phòng lab thì họ thử ở trong đó, họ thấy nó có máu. Cho nên nhiều khi máu nó nằm trong đường tiểu mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Thì đây là một trong những cái tiến trình mà các bác sĩ cho rằng là đang bị viêm, đang bị inflammation, cái đường tiểu của mình. Nhưng mà nếu cũng là cái tình trạng mà chúng ta bây giờ cũng là đi tiểu ra máu, thì hai cái nó khác nhau. Đi tiểu ra máu mà mắt chúng ta nhìn thấy, quý vị nhớ là mắt chúng ta nhìn thấy, nước tiểu bắt đầu đổi màu, mình có thể đi tiểu ra màu hồng. Khi mà nước tiểu nó xuống đến bồn cầu, nó đổi màu thành màu hồng. Có nhiều người đi tiểu ra máu tươi, nó trở thành đỏ tươi lên. Thì tất cả những cái vấn đề mà mắt chúng ta nhìn thấy như vậy đó, đi tiểu ra máu như vậy đó, ở đây có lẽ là mình không dùng cái từ là bị viêm đường tiểu nữa. 80% những người mà đi tiểu ra máu, mắt chúng ta thấy được đó, bắt đầu bị một cái tiến trình khác mà y khoa gọi là bị sạm thận. 80% chúng ta khi mình đi tiểu ra máu, mình nhìn thấy bồn cầu đỏ tươi chẳng hạn như vậy, là bị sạm thận. Khoảng chừng 10-15% còn lại là do một lý do nào đó mà một vài cái mạch máu nằm ở trong cái hệ thống bài tiết này bị bẻ, cho nên máu nó tuôn ra. Nhưng mà phần đông đó thì chúng ta dễ dàng bị cái tình trạng mình gọi là sạm thận thôi. Những người bị sạm thận của chúng ta có thể có triệu chứng, và có nhiều người bị sạm thận không có triệu chứng. Thì những cái triệu chứng mà chúng ta có thể cảm nhận được cho vấn đề sạm thận, thứ nhất là đau ở vùng sau lưng, phía hông sườn, phía sau của chúng ta. Cái nơi mà trái thận nó nằm, mỗi người trong cơ thể chúng ta đều có hai trái thận. Nằm ở phía Việt Nam mình, người Việt mình thì nói nằm sau lưng, không có, cũng đúng, không có sai. Nhưng mà y khoa thì họ nói là nằm dọc theo sau bụng của chúng ta. Và trái thận nó nằm theo chiều dọc, không nằm theo chiều ngang, tức là chiều đứng, ấy, chiều dọc. Cái đầu trên của trái thận, nó nằm ngang, nó level với lại cái thoracic trail, tức là T12. Và cái đầu dưới của trái thận nó nằm level với lại cái lumbar tree, tức là cái xương lưng số 3. Thì chúng ta nói như vậy, nhiều khi nhiều người mình cũng không hiểu nó nằm chỗ nào. Cách hay nhất của người Việt Nam của chúng ta đó là khi quý vị ngồi, quý vị đứng, quý vị lấy hai cái bàn tay của mình gọi là đứng chống nạnh đó. Hai cái ngón tay cái chống ở phía sau lưng và bốn ngón tay kia chúng ta để ngang, nó đi ra đằng trước bụng của mình. Thì nơi nào quý vị chống cái ngón tay cái vào ngay chỗ đó đó là cái trung tâm của trái thận. Và trái thận nó dài vào khoảng 6 inch. Cho nên ngay cái trung tâm đó, mình kéo nó từ cái trung tâm này, kéo nó lên 3 inch và kéo nó xuống 3 inch là cái khoảng mà trái thận nó nằm. Bề ngang của trái thận nó khoảng chừng 3 inch. Cho nên chúng ta từ cái điểm, từ cái trung tâm điểm mà cái ngón tay chúng ta để vào, mình đi thẳng vào trong 1 inch rưỡi, mình kéo ra ngoài 1 inch rưỡi nữa. Đây là cái vị trí trái thận nó nằm ở đó. Để cho chúng ta thấy rằng là khi một người bị sạm thận, chúng ta bắt đầu cảm thấy nó đau ở vùng hông sườn phía sau của mình. Tức là ngay cái chỗ mà chúng ta để tay, chúng ta chống, chúng ta kéo lên, kéo xuống, đưa ra, đưa vào được một chút đó. Cái vùng đó nó đau. Cái đau này nó có thể di chuyển từ phía đằng sau ra đằng trước. Nó đi thẳng xuống dưới háng, dưới bọng dái của chúng ta. Và trong nước tiểu, có nhiều người chúng ta đi tiểu ra nước đục, nước trắng như là nước cơm. Và có nhiều người chúng ta bắt đầu đi tiểu ra máu. Thì mình cũng phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là không phải ai bị sạm thận. Chúng ta đều có thể bị đi tiểu ra máu hết. Cái chuyện này nó cũng không đúng. Có những người bị sạm thận, chúng ta hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Quý vị nhớ là mình bị sạm thận hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Chúng ta vẫn bị như thường. Thì những người nào đã từng bị sạm thận rồi, chúng ta thấy rằng là khi mà những triệu chứng nó đến, những cái cơn đau nó đến, chắc chắn là chúng ta không có thể quên được. Để chữa cái tình trạng này, các bác sĩ có thể dùng tia laser bắn nó ra, bẻ ra, hoặc là mổ cái sạn, mổ cái thận ra để lấy những cục ra. Bây giờ thì bác sĩ thường thường sử dụng tia laser nhiều hơn, hoặc là dùng cái cách mình gọi là vỗ đập bể cái cục sạn ra cho chúng ta để cho nó thải ra ngoài. Nhưng mà thông thường cục sạn nó phải to, phải bự, các bác sĩ mới làm cái chuyện đó. Chính vì lý do đó đó, khi mà chúng ta nhiều khi mình không biết mình bị sạn thận, nhưng mà vì một cái dịp may, một cái cơ may nào đó mà chúng ta đi chụp hình về gan chẳng hạn, về bao tử, về phổi chẳng hạn, thì khi bác sĩ chụp nó đi xuống có dính trái thận ở trong đó, tự nhiên bác sĩ nhìn mà nói ủa sao trái thận này nó lại có những cái chấm đen trong này, có nghĩa là đang bị sạn thận. Thì khi bị như vậy, bác sĩ vẫn có thể đo cái chấm đó cho chúng ta để biết được rằng là nó bao to, bao nhỏ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thông thường đó, thì khi mà nó còn nhỏ thì các bác sĩ khuyên là cứ kệ nó từ từ, đợi đến khi lớn các bác sĩ làm một lần. Chứ bây giờ nó nhỏ như vậy cũng dùng tia laser bắn cũng không được, chờ nó lớn rồi bắn, để lúc đó cái gì cũng làm chung một lần cho nó xong. Nhưng mà với cái ý kiến cá nhân riêng của tôi thì tôi khuyên là quý vị khi biết mình bị sạn thận phải tìm cách đẩy nó ra ngoài ngay. Lý do là vì khi cục sạn nó còn nhỏ đó, cái kích thước của nó đó, nó nằm ở trong cái khoảng chừng 4mm trở xuống đó, thì chúng ta có thể đẩy cục sạn này ra ngoài. Bởi vì cái đường ống tiểu của chúng ta, cái đường kính của nó chỉ có 4mm thôi. Cho nên khi mình cục sạn nó bự như vậy, mình có cái chiều hướng mình đẩy nó ra được. Còn nếu bây giờ chúng ta để chiều cục sạn nó to hơn, nó bự lên chẳng hạn, thì cái sự mà đẩy cục sạn này ra, nó nằm kẹt ở trong cái đường ống đó là phiền lắm. Càng lớn thì nó càng dễ bị kẹt, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó có thể làm tắc cái đường tiết niệu của chúng ta, làm cho nước tiểu của chúng ta đang trên đường đi ra đó, nó bị bắt ấp trở lại. Và đây là cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng mình gọi là bị nhiễm khuẩn, nhiễm vi trùng. Nước tiểu nó giữ lại trong thận, nó làm thận sưng, thận to ra, nó làm cho thận bị nhiễm độc. Và đây là những cái nguyên nhân làm hỏng thận và đưa đến tử vong những người bệnh nhân. Cho nên khi chúng ta biết được mình có sạn thận thì chúng tôi khuyên là bằng cách nào cũng được, chúng ta phải thải nó ra ngoài. Nam giới, nữ giới đều bị, ngay cả các cháu bé cũng bị. Ngày xưa thì ít, bây giờ cái tình trạng bị sạn thận lại nhiều. Nữ giới có thể khoảng chừng 10-15% bị cái tình trạng bị sạn thận. Nam giới từ 20-22%. Và các cháu bé có thể là khoảng chừng độ 5-7% có thể bị sạn thận. Thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề bị sạn thận đó, nó thường xuyên nó xảy ra cho cả nam lẫn nữ. Cái nguyên nhân gây ra thật sự nhiều nguyên nhân. Cho tới bây giờ các bác sĩ có thể vẫn chưa biết hết những cái nguyên nhân đó. Nhưng mà khi mà họ nghiên cứu thì người ta thấy rằng là thứ nhất, cái kết quả của những cái vấn đề phản ứng trong những cái hóa chất có thể do chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta, nó làm cho nước tiểu trở nên đậm đặc vàng đọng lại. Rồi các chất calcium, chất mineral, chất muối, chất uric acid, những chất khoáng đó, nó cô đọng lại từ những cái tinh thể rất là nhỏ, từ từ thành ra một cái cục sạn nhỏ, rồi từ từ thành ra cục sạn lớn, nó gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị sạn thận. Sạn thận vẫn có thể là do di truyền. Trong gia đình của chúng ta đã có những người bị sạn thận thì có thể là mình cũng bị sạn thận chứ không phải là không bị. Và ngoài cái vấn đề di truyền ra, di dạng bẩm sinh cũng là một cái điều kiện làm cho chúng ta bị sạn thận. Vấn đề ăn uống cũng dễ. Vấn đề ăn uống, những cái cơ thể của chúng ta đó thường xuyên dùng nhiều những thức ăn mà nó có nhiều thành phần, chẳng hạn như calcium nhiều quá, chất purin nhiều quá, hóa chất nhiều quá. Và những cái chất calcium chẳng hạn nó nằm trong những loại rau mà các bác sĩ khuyên chúng ta ăn hàng ngày, rau tốt. Nhưng mà những người bị sạn thận hoặc là cơ thể có vấn đề, chúng ta phải cẩn thận. Những loại rau xà lách xo, những spinach chẳng hạn như vậy, tức là rau dền mị, là ăn bổ máu, có chất sắt rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà nhiều khi nó tạo ra sạn thận cho mình. Và nhiều khi có những người chúng ta cứ nằm một chỗ vì bệnh lý, vì lý do nào đó, chúng ta không có đi lại, chúng ta dễ bị sạn thận. Khí hậu nóng, khí hậu khô, khí hậu ở những cái vùng sa mạc, vùng nhiệt đới, nó có thể ảnh hưởng tình trạng này. Bởi vì chúng ta nhớ là mình cần phải uống nước nhiều để mình đi tiểu, nó đi ngang qua thận, nó thải, nó đẩy những chất dơ ra. Nếu chúng ta uống nước ít quá, tình trạng sạn thận hoặc viêm đường tiểu dễ dàng xảy ra cho chúng ta. Những người ở những cái vùng sa mạc, những vùng tropical, vùng nhiệt đới như vậy đó, thì mồ hôi nó ra nhiều. Cho nên chất nước ở trong người chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta nó đã bị thẩm thấu ra ngoài, nó đi xuống đường tiểu ít hơn. Và đây là những cái nguyên nhân có thể gây ra sạn thận. Cho nên khi mà chúng ta nói về sạn thận, mình có cũng nhiều nguyên nhân. Nhưng mà bên cạnh đó y khoa vẫn cảnh giác, vẫn báo cho chúng ta biết rằng là có thể còn nhiều nguyên nhân nữa mà y khoa chưa tìm ra. Thế thì khi mà những cái người mà chúng ta thứ nhất là nhiễm trùng đường tiểu, phụ nữ bị nhiều hơn, nhưng mà phụ nữ lại hay chữa trị, cho nên khi mà nhiễm trùng đường tiểu đó là đương nhiên trong nước tiểu của chúng ta nó có vi khuẩn, nó có bacteria, nó sẽ sinh sản ra, nó tạo ra những chất enzyme là chất kích thích, và những chất này sẽ làm cho sản nó tụ lại càng ngày càng to, có thể làm tắc nghẽn đường tiểu của chúng ta. Nam giới của chúng ta nhiều khi bị sản thận, nhưng mà cứ nghĩ rằng là thôi kệ, nó từ từ tính. Có nhiều người sản thận không có những cái triệu chứng. Chính vì vậy cho nên nhiều khi không biết, cứ kệ nó cho đến khi mà cục sản bắt đầu nó tấn công mình, nó to lên, nó đâm vào trong các tế bào thận. Quý vị cứ nghĩ giống như hai tay của chúng ta mà chắp lại đó là hình của trái thận đi. Để trong này có những cục sản nhỏ nhỏ, nó có những cái góc cạnh nó chỉa ra. Mỗi một lần trái thận chúng ta nó làm việc, nó co, nó bóp lại một cái, nó đâm vào trong những cái góc cạnh này thì mình đau nhói lên. Đau từ sau lưng đau ra là như vậy. Vì vậy cho nên khi nói về vấn đề sản thận thì quý vị vẫn có thể sử dụng cái dược thảo chính của chúng ta là Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận. Nhất là khi mình biết được mình có sản, quý vị có thể bằng cách nào cũng được để đẩy cục sản này ra, còn không thì dùng dược thảo Eurotonic tiêu sản thận của văn phòng, vừa chữa nhiễm trùng đường tiểu cho chúng ta, chữa luôn cái tình trạng mà mình đang bị sản thận. Còn để cho cục sản nó lớn chúng ta vẫn phải làm, nhưng mà dùng tia laser bắn hoặc là vỗ đập bể ra, hoặc là dùng một cái cách nào đó, nó cũng làm cho các tế bào thận bị tổn thương. Và chúng ta lại phải nhớ thêm một điều nữa là những người bị sản thận có thể bị đi bị lại. Cứ trong vòng chừng 2 năm quý vị dù lấy hết sản ra rồi, quý vị vẫn có thể bị lại. Bởi vì cái chức năng thận của chúng ta nó yếu, nó không thải đẩy hết ra những cái chất này được. Cho nên với cái thời gian như vậy, nó từ từ lại lắng đọng lại, trong khi chúng ta đã lấy ra hết rồi. Thì khoảng 1-2 năm sau chúng ta bị lại. Những người nào đã bị sản thận rồi chúng ta phải để ý, và chúng tôi khuyên là trong vòng khoảng chừng 10 tháng quý vị có thể sử dụng 2-3 chai Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản phẩm, để cho nó có cơ hội thải những cái chất cặn bã, những chất dơ mà từ từ chuẩn bị đóng lại đó, chúng ta thải nó ra ngoài.
Dạ,
thì chúng ta yên trí hơn. Còn nếu quý vị để 2-3 năm chúng ta đi chất lại, có thể chúng ta lại bị sản phẩm lại trở lại thôi. Vâng, thưa Hiền Nhi và Khánh Vy.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và nếu quý vị nào muốn hỏi thêm chi tiết thêm về những sản phẩm của công ty Wonder Earth thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại của văn phòng, đó là 714-539-9777. Ngoài ra quý vị cũng có thể đến các đại lý của công ty Wonder Earth trong vùng Dallas Forward, tại vùng Arlington là trong khu Phước Lộc Thọ với V Collection A to Z Accessory, Houghton City tại Ngọc Hằng Cosmetic, tại vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie, quý vị có thể đến Pacific Pure Water Shop 1, Beauty Center, và tại vùng Carrollton là tại chợ Việt Nam Plaza. Một lần nữa, Hiền Nhi và Khánh Vy rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đã mang đến những thông tin về sức khỏe cho quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mong bác sĩ một buổi chiều làm việc thật là vui, cũng như những giây phút nghỉ ngơi bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình kỳ tới.
Cảm ơn Hiền Nhi và Khánh Vy, cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Khánh Vy và Hiền Nhi xin rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Thiện và chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
Cảm ơn.
Lần sau.